Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị FAO, đã đến lúc hành động, không chỉ là khẩu hiệu.
Vatican, nhân dịp tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO kỷ niệm 80 năm thành lập và đang nhóm họp hội nghị lần thứ 44, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp kêu gọi hành động khẩn thiết để chấm dứt nạn đói, bảo vệ người nghèo và thúc đẩy hòa bình toàn cầu.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì có cơ hội lần đầu tiên gửi những lời này đến FAO, một tổ chức quốc tế đã đóng góp không ngừng để đối phó với nạn bất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội luôn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm chấm dứt khủng hoảng nạn đói toàn cầu. Ngài gợi lại trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, để nhấn mạnh rằng, phép lạ đích thực chính là việc Chúa mặc khải rằng, giải pháp cho nạn đói nằm ở sự chia sẻ, chứ không phải ở tích trữ tham lam. Dù đã có một số tiến triển, nhưng an ninh lương thực toàn cầu vẫn suy giảm, và mục tiêu không còn nạn đói trong chương trình nghị sự 2030 ngày càng xa vời. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án việc sử dụng đói nghèo như là một công cụ chiến tranh. Ngài nói, làm cho dân chúng chết đói là một hình thức chiến tranh rẻ tiền và tàn nhẫn. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thiết lập những giới hạn rõ ràng và có thể nhận diện được để trừng phạt các hành vi bạo lực này. Theo Đức Thánh Cha, cần phải chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể, và không thể tiếp tục trì hoãn vì điều này chỉ làm gia tăng đau khổ cho người nghèo. Ngài cảnh báo, sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải trả lời trước các thế hệ tương lai nếu hôm nay không hành động với tinh thần khôn ngoan. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tác động qua lại giữa hệ thống thực phẩm và biến đổi khí hậu, và rằng một chuyển đổi sinh thái công bằng cần đặt con người và môi trường vào trung tâm. Ngài kêu gọi các chính phủ và các tổ chức công và tư cùng chung tay đầu tư vào việc phục hồi hệ sinh thái và sự phong phú của đất đai. Trong bối cảnh xung đột và chia rẽ quốc tế ngày càng nghiêm trọng, Đức Thánh Cha phê bình việc dành ngân sách cho chế tạo và buôn bán vũ khí thay vì đầu tư vào việc giải quyết đói nghèo. Ngài khẳng định, chưa bao giờ như lúc này, chúng ta cần phải trở thành những người xây dựng hòa bình vì lợi ích chung của toàn thể nhân loại. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo 14 cam kết rằng, Tòa Thánh luôn luôn sẵn sàng phục vụ hòa bình giữa các dân tộc và không ngừng dấn thân vì thiện ích chung của gia đình nhân loại, đặc biệt là cho những người nghèo đói, cần công lý và bị bỏ quên bởi sự thờ ơ.
Đức Hồng Y Parolin mời gọi các giám mục Nhật Bản làm chứng tá cho sự hiệp nhất và phổ quát của giáo hội.
Nhật Bản, đồng tế thánh lễ với các giám mục Nhật Bản tại nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Osaka, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói rằng, khi mà mọi khía cạnh của cuộc sống, văn hóa, sắc tộc, lợi ích kinh tế, chính trị, địa vị xã hội dường như là nguồn gốc của mọi sự chia rẽ, thì sự hiệp nhất của chúng ta chính là lời chứng lớn nhất và chân thực nhất mà các môn đệ của Chúa Kitô có thể mang đến cho thế giới.
Trong bài giảng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, mặc dù khác nhau về trình độ học vấn và tính khí cá nhân, hai vị đại thánh đã có thể phát triển một cách mới mẻ và sâu sắc để trở thành anh em nhờ vào căn tính chung của họ trong Chúa Kitô. Với lời rao giảng và chứng tá đức tin, các ngài đã mang lại sức sống cho giáo hội mới thành lập tại Roma. Ngày nay là giáo hội mẹ của tất cả các cộng đồng công giáo trên khắp thế giới, hướng dẫn các giáo hội trong đức ái và củng cố họ trong đức tin. Đức Hồng Y Parolin cũng giải thích rằng, quyền tối thượng của Thánh Phêrô luôn được hiểu theo nghĩa phục vụ, chứ không phải thống trị. Còn Thánh Phaolô, Ngài không khoe khoang về bản thân, nhưng tôn vinh Chúa Kitô, đấng thực sự hoạt động trong Ngài, bất chấp sự yếu đuối của con người Ngài. Đây là cách mà Ngài thực hiện cuộc hành trình cá nhân đặc biệt, hoàn toàn phục vụ thân mình Chúa Kitô, tức là giáo hội, để rao giảng tin mừng. Giáo hội mà Ngài đã dành cả cuộc đời mình, đức tin không lay chuyển của Thánh Phêrô và lòng nhiệt thành của Thánh Phaolô trong việc rao giảng vẫn nâng đỡ cộng đoàn tín hữu. Thánh Phêrô theo Đức Hồng Y nhắc lại sự hiệp nhất của đức tin, điều giúp mọi người trong giáo hội vượt qua tính đặc thù của riêng mình, cùng nhau hướng về một Thiên Chúa chân thật duy nhất. Do đó, chúng ta được mời gọi hãy cẩn thận gìn giữ món quà hiệp nhất giữa chúng ta và với người kế vị Thánh Phêrô. Còn Thánh Phaolô nhắc lại tính công giáo của giáo hội, tính phổ quát của giáo hội như một gia đình duy nhất mà trong đó tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Do đó, Đức Hồng Y Parolin định nghĩa sự hiện diện của Ngài tại Nhật Bản là hình ảnh hùng hồn về tính phổ quát của giáo hội. Đây là một đặc tính mà có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác, cộng đồng tín hữu Nhật Bản được kêu gọi làm chứng.
Các nhà thờ ở Syria cử hành lại phụng vụ trong bối cảnh an ninh thắt chặt.
Syria, một tuần sau khi nhà thờ Mas Elias ở Damascus, Syria bị tấn công vào Chủ nhật ngày 29 tháng 6, các nhà thờ đã cử hành lại phụng vụ, dù số người tham dự ít hơn đáng kể, do bầu không khí sợ hãi và lo lắng bao trùm.
Cha Antonios Rafaas Abu Anasa, cha sở của giáo xứ Đức Mẹ Damascus của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Mankind, nói rằng số tín hữu giảm sút là điều đã được dự đoán, bởi vì họ lo lắng cho sự an toàn của mình. Cha cũng cho biết, Bộ Nội vụ đã triển khai lực lượng an ninh để bảo vệ nhà thờ kể từ ngày xảy ra vụ tấn công, và những sĩ quan này vẫn còn đang đồn trú tại đó cho đến nay. Cha ca ngợi những nỗ lực của tổ chức Thanh niên Faza, những Kitô hữu tình nguyện ở địa phương đang tích cực bảo vệ nhà thờ của họ. Cha Anasa đã đưa ra một thông điệp đầy hy vọng. Giáo hội dâng lời cầu nguyện lên Chúa, cầu xin Người ban cho con cái của Người sự kiên định và đức tin sâu sắc. Cuối cùng, chỉ có sự thật mới chiến thắng. Trong khi số tín hữu đến nhà thờ giảm ở Damascus, thì tại các tỉnh khác, số người tham dự vẫn đông, không khác so với mức trước cuộc tấn công. Ở Aleppo, lực lượng an ninh bảo vệ trước các nhà thờ, trước các cử hành phụng vụ vào Chủ nhật. Trên phố nhà thờ Thánh Teresa dành cho các tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkai ở quận New Syriac, có hơn 30 nhân viên an ninh được bố trí để bảo vệ khu vực. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức cha Hanan Jalu, đại diện tông tòa Aleppo và là người đứng đầu giáo hội Latin ở Syria, cho biết vụ tấn công ở nhà thờ Ma Alias vào ngày 22 tháng 6 đã khiến cho nhiều người sợ hãi và số tín hữu muốn di cư đang gia tăng. Cha cho biết, trước vụ tấn công, khoảng 50% Kitô hữu đang nghĩ đến việc rời khỏi Syria. Nhưng hiện nay, con số đó đã tăng vọt lên 90%. Syria không thể được xây dựng lại chỉ bằng một màu da hoặc một phe nhóm. Đây là một thách thức lớn đối với giáo hội khi cố gắng khôi phục sự cân bằng và hy vọng.
Cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza nói, sự im lặng của quốc tế giết chết hy vọng.
Gaza, phát biểu với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Thánh Gia, giáo xứ duy nhất ở dải Gaza, nói rằng, không chỉ vũ khí giết người ở Gaza, mà sự im lặng của quốc tế hiện cũng đang đè nặng lên dải Gaza. Ngài kêu gọi quốc tế lên tiếng về cuộc chiến và không được quen với tình trạng đang xảy ra ở Gaza.
Theo Bộ Tài chính Israel, cuộc chiến giữa Israel và Hamas cho đến nay đã gây thiệt hại hơn 37,5 tỷ euro, thực tế là hơn 58 triệu euro cho mỗi ngày trong số 633 ngày xung đột bắt đầu sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cha Romanelli đưa ra lời kêu gọi sau khi Israel ban hành một cảnh báo khác tại một số khu vực của thành phố Gaza và Zabanja về việc mở rộng các hoạt động quân sự như đã được một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin. Cha nói, ở Gaza, chúng tôi có 2,3 triệu người, chúng tôi không còn biết phải mong đợi điều gì nữa. Một ngày chúng tôi được thông báo sẽ có lệnh ngừng bắn, một ngày khác thông báo sơ tán được ban hành cho các hoạt động quân sự sắp tới. Một ngày họ nói rằng viện trợ nhân đạo sắp vào, một ngày khác Israel chặn lối vào. Dân số đang chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn. Cộng đồng quốc tế biết rõ tình trạng thiếu nước, thuốc men, thực phẩm, điện, nhiên liệu của người dân Gaza, nhưng dường như họ bất lực trước những sự thật này. Trong khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar cho biết, Israel nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận bắt giữ con tin và ngừng bắn ở Gaza. Israel cam kết đạt được các mục tiêu của mình ở Gaza và tiếp tục tạo điều kiện cho nỗ lực nhân đạo, thì số người Palestine bị quân đội Israel giết hại khi xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo từ Quỹ Nhân đạo Gaza, đơn vị quản lý phân phối thực phẩm thay mặt cho Israel và Hoa Kỳ, tăng lên hơn 500. Cha xứ Thánh Gia nói, những gì chúng tôi biết ở đây là mọi người vẫn tiếp tục chết. Mọi người lang thang từ điểm này đến điểm khác trong dải Gaza, kéo theo những đồ đạc còn sót lại của họ. Hy vọng của con người dường như đã kết thúc dưới những quả bom. Chúng ta có đức tin để duy trì, lời cầu nguyện để củng cố chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia không chỉ có quyền lên tiếng mà còn có nhiệm vụ lên án những gì đang xảy ra ở đây tại Gaza. Chúng ta không được quen với cuộc chiến này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Văn khố tòa thánh ở Vatican giữa ký ức và tương lai.
Kính thưa quý thính giả, văn khố là nơi lưu trữ các tài liệu, hồ sơ, văn bản quan trọng của một tổ chức, chính phủ hoặc nhân vật quan trọng, giữ vai trò bảo tồn và phổ biến ký ức. Văn khố tòa thánh ở Vatican trước đây được gọi là văn khố mật, có nghĩa là chỉ dành riêng cho giáo hoàng, được thành lập vào năm 1612, là một văn khố to lớn chứa những tài liệu quan trọng. Văn khố này cũng được xem là văn khố của thế giới, bởi vì chứa những tài liệu mà các văn khố lớn trên thế giới không có. Ngày nay, văn khố tòa thánh được nhiều học giả đăng ký tham khảo. Nếu tất cả những hàng kệ chứa các tài liệu trong văn khố tòa thánh ở Vatican được nối lại với nhau, chúng sẽ có chiều dài 85 cây số. Khối lượng tài liệu được lưu giữ tại đây bao gồm các phong bì, sổ đăng ký và hồ sơ, là một khối tài sản phi thường được hình thành trong 800 năm ghi chép liên tục và không bị gián đoạn từ năm 1198 đến nay, thông qua khoảng 650 nguồn và loạt tài liệu lưu trữ do 650 cơ quan, gia đình và những người khác nhau thực hiện. Trụ sở chính của văn khố tòa thánh tọa lạc tại một khu vực rộng lớn của dinh tông tòa. Hàng năm, có hơn 1.200 học giả từ 60 quốc gia khác nhau đến thăm văn khố tòa thánh. Vào thời gian cao điểm, mỗi ngày có thể có hơn 60 người đến nghiên cứu. Ngày Quốc tế các văn khố đã được Hội đồng Quốc tế về văn khố thành lập và quy định kỷ niệm vào ngày 9 tháng 6. Nhân kỷ niệm lần thứ 18 Ngày Quốc tế các văn khố, nhà báo Paolo Ondrasse đã được giáo sư Luca Carboni hướng dẫn thăm văn khố Vatican. Và giáo sư Carboni giải thích với nhà báo Ondrasse: không giống như thư viện, văn khố được thành lập với mục đích thực tế, pháp lý, hành chính. Chúng là gương phản chiếu hoạt động của một tổ chức, một gia đình, một cá nhân. Chỉ sau này, và không phải luôn luôn, chúng mới có thể có được giá trị văn hóa. Trong trí tưởng tượng thông thường, các văn khố thường được hiểu như là đống giấy, những nơi tối tăm liên tục đấu tranh với bụi bặm, ánh sáng và độ ẩm, hoặc đại diện cho trung tâm quyền lực hoặc sự chậm chạp và cồng kềnh của bộ máy quan liêu. Không phải ngẫu nhiên mà trong những thời điểm nổi loạn và cách mạng, kho lưu trữ được coi là biểu tượng của quyền lực cần phải bị phá hủy. Tuy nhiên, nói về văn khố trong các xã hội dân chủ ngày nay cũng giống như việc đề cập đến việc bảo vệ các quyền của chúng ta. Ông Carboni giải thích, từ ngữ quyền lực gắn liền với từ ngữ minh bạch hoặc như người Anh Mỹ nói, với trách nhiệm giải trình là trách nhiệm về tính minh bạch và tính chính xác của viên chức công và chính phủ đối với công dân. Và một khi không còn giá trị pháp lý hành chính, văn khố trở thành ký ức. Vậy thì, từ những tờ giấy và giấy da, từ những tập sách và sổ đăng ký, từ các tập hồ sơ và thư mục, từ một cái tên, từ một tham chiếu mơ hồ, từ một con số đơn giản, một con người trở lại với cuộc sống, với thời gian và những trải nghiệm của mình, những lo lắng, vất vả, niềm vui và hy vọng của mình. Một thế giới không quá xa vời, ngay cả thế giới thời trẻ của chúng ta, nơi những lá thư vẫn được viết tay và cần thời gian để thông tin với người khác. Văn khố không còn là những thứ mà như ông Benedetto Croce định nghĩa, ngôi nhà trắng và im lặng của người chết nữa, mà trở thành dấu vết không thể thiếu để phản ánh về quá khứ của chúng ta. Văn khố tòa thánh được thành lập như là văn khố trung ương của tòa thánh vào năm 1612, có tính đặc thù và phổ quát. Ông Carboni nhấn mạnh, văn khố Vatican cũng được biết đến là văn khố của thế giới, chúng lưu giữ các tài liệu giấy tờ lâu đời nhất được viết bằng tiếng Mông Cổ. Các tài liệu được lưu giữ ở đây vượt ra ngoài châu Âu Kitô giáo thời Trung Cổ. Thông thường, các văn khố lớn của châu Âu thiếu tài liệu thời Trung Cổ. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện với giáo sư Luca Carboni về văn khố của Tòa Thánh. Thưa giáo sư Carboni, văn khố Tòa Thánh đã chuyển từ tính chất bí mật theo nghĩa dành riêng cho giáo hoàng sang phạm vi công khai rộng rãi hơn. Vậy bản chất và mục đích của văn khố Tòa Thánh là gì?
Thuật ngữ bí mật gắn liền với văn khố Vatican trong suốt 4 thế kỷ cho đến năm 2019. Thực chất nó là chứng tá của thời đại lịch sử mà kho lưu trữ này ra đời vào thế kỷ thứ 17, vào thời điểm mà nó không được coi là công khai, không để phục vụ cho công dân hay lịch sử mà là văn khố của thủ lãnh giáo hội, do đó là bí mật theo nghĩa là được tách riêng, được dành riêng. Cùng thời kỳ đó, chúng ta cũng có văn khố mật của Gonzaga và Isti, hiện nay nằm ở Mantua và Modena. Bước ngoặt trong lịch sử của các văn khố bao gồm văn khố Vatican xảy ra vào khoảng thế kỷ 19 với sự ra đời của các văn khố tập trung lớn, sau này là các văn khố nhà nước. Mục đích của các văn khố đã thay đổi. Các nghiên cứu lịch sử khai thác các văn khố được quan tâm nhiều hơn như là nguồn tài liệu cho lịch sử quốc gia. Do đó, người ta có thể tham khảo những văn khố này và tính bí mật sẽ chấm dứt. Đây chính là bước ngoặt của các văn khố đánh dấu sự chuyển giao giữa khoa học lưu trữ hiện đại và đương đại. Văn khố Vatican cũng mở cửa vào năm 1880 hoặc là 81 cho các học giả từ khắp nơi trên thế giới. Ngay cả ngày nay, theo quy chế của nó, văn khố lưu giữ các tài liệu liên quan đến việc quản lý giáo hội để chúng có thể được tòa thánh và giáo triều sử dụng khi thực hiện công việc của mình, và sau đó, theo ý muốn của giáo hoàng, chúng có thể là nguồn kiến thức về lịch sử và đời sống của giáo hội cho tất cả các học giả. Do đó, văn khố không chỉ đảm bảo cho di sản lưu trữ lịch sử được an toàn, bảo tồn lâu dài và được sắp xếp cách khoa học, mà còn nâng cao giá trị của di sản.
Có những cách thức tham khảo nào?
Để truy cập văn khố thì điều kiện duy nhất là phải có bằng đại học và thư giới thiệu từ một trường đại học hoặc viện văn hóa khác, không phân biệt tín ngưỡng, chính trị, tôn giáo hoặc dân tộc, và thẻ ra vào thì hoàn toàn miễn phí. Tôi tin rằng, nếu chúng ta phân chia theo quốc gia, những học giả đã tiếp cận được với văn khố trong 15 năm qua, thì chúng ta sẽ lấp đầy được tất cả các ghế trong Liên Hợp Quốc. Khác với các văn khố nhà nước khác, văn khố tòa thánh không có lịch trình tự do để tham khảo các tài liệu của chúng, nhưng chính Đức Giáo Hoàng, mỗi lần bằng một hành động tự do, thì Ngài quyết định mở một giai đoạn lịch sử để tham khảo. Trong nhiều năm qua, thông lệ này đã mở ra cơ hội tham khảo toàn bộ triều đại các giáo hoàng. Ngày nay, các tài liệu được lưu trữ trong văn khố có thể được tham khảo cho đến tháng 10 năm 1958, ngày qua đời của Đức Pio XII, và triều đại giáo hoàng của Ngài được Đức Francisco cho mở để nghiên cứu bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Vượt trên bất kỳ huyền thoại đen nào, hãy xem xét rằng trong khoảng thời gian 42 năm, từ năm 1978 đến năm 2020, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Benedict XVI, Đức Francisco đã mở ra 81 năm lịch sử cho nghiên cứu học thuật từ năm 1878 đến năm 1958 và nhiều hơn bất kỳ văn khố nào khác trên thế giới.
Văn khố Tòa Thánh Vatican có trường cổ tự học ngoại giao và văn khố được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Mục đích của trường này là gì?
Trường cổ tự học ngoại giao và văn khố của Vatican tại văn khố mật của Vatican được Đức Leo XIII thành lập vào năm 1884 với tên gọi Trường Cổ Tự Học và Phê Bình Ứng Dụng. Đây là một phần trong công cuộc cải cách văn hóa sâu rộng của Ngài sau khi mở văn khố Vatican cho các học giả từ khắp nơi trên thế giới vào năm 1880 và tông thư Saepenumero Considerantes vào tháng 8 năm 1883 nói về tính hợp lệ và tầm quan trọng của nghiên cứu lịch sử. Trường ra đời với mục đích đào tạo các giáo sĩ trẻ về kiến thức và minh họa văn bản. Ngày nay, trường không chỉ đào tạo các nhà văn tự cổ và ngoại giao, mà còn đào tạo cả các chuyên gia lưu trữ, vừa là những nhà sử học truyền thống, tiếp cận với giấy tờ bụi bặm và lộn xộn của quá khứ, vừa là những chuyên gia lưu trữ sử dụng tin học, những người sắp xếp lại các kho lưu trữ của ngày hôm nay và ngày mai, những chuyên gia kỹ thuật số. Do đó, hàng năm có khoảng 40 sinh viên, chủ yếu là giáo dân từ khắp nơi trên thế giới, bắt đầu tiến trình hoàn thiện dù mệt mỏi, khó khăn nhưng thú vị này.
Ngày nay, các văn khố đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước hết, đó là vấn đề chuyển sang dạng số hóa, điều mà một mặt thúc đẩy việc phổ biến rộng rãi hơn các tài liệu. Mặt khác, không thể thay thế khía cạnh vật chất của các giấy tờ là khía cạnh làm sống động câu chuyện mà chúng ta kể.
Khi chúng ta nói về việc chuyển sang số liệu hóa tài liệu gốc, giấy hoặc giấy da, chúng ta luôn đề cập đến hai mục đích riêng biệt. Trước hết, việc chuyển sang dạng số hóa đóng vai trò cơ bản trong việc bảo vệ và bảo tồn. Thiệt hại lớn nhất đối với các tài liệu có thể đến từ việc tham khảo trực tiếp của các nhà nghiên cứu. Vì vậy, việc chuyển sang dạng số hóa tài liệu thực chất có nghĩa là bảo vệ tài liệu đó khi sử dụng nó. Là một văn khố trung tâm, văn khố Vatican tiếp nhận hàng ngàn tài liệu lưu trữ từ các văn phòng khác của giáo triều Roma và từ các cơ quan đại diện của giáo hoàng trên toàn thế giới. Nhiều tài liệu được chuyển sang dạng số hóa trong một năm và cũng có rất nhiều tài liệu được đưa vào văn khố mỗi năm. Đây là một cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian và những tài liệu lâu đời nhất không phải lúc nào cũng cần được chuyển sang dạng số hóa ngay lập tức. Hãy nghĩ về các loại giấy tờ của thế kỷ 20 như là giấy fax, giấy photocopy hoặc là giấy lụa do chất lượng nguyên liệu thô và phương pháp sản xuất nên có nguy cơ bị hư hỏng rất là nhanh chóng. Chuyển sang dạng số hóa chắc chắn cho phép các học giả tham khảo từ xa, mở rộng các đối tượng học giả nhưng vẫn phải có đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và thận trọng cần thiết. Cuối cùng, chắc chắn có một vấn đề mà bạn gọi là khía cạnh vật chất của các giấy tờ và những người khác gọi là niềm vui của văn khố, bởi cảm giác không thể diễn tả được khi bước vào văn khố lần đầu tiên, chạm vào các tài liệu của nó, lần đầu tiên gỡ nút thắt đã thắt chặt một tập hồ sơ trong nhiều thế kỷ, hay chạm bằng chính đôi tay của bạn vào lá thư cuối cùng do hoàng đế Mexico Maximiliano ký, trong đó ông đã phó thác linh hồn cho Thiên Chúa vào đêm trước bình minh của ngày hành quyết. Đó là một tờ giấy nhỏ và là một tờ giấy kém chất lượng, được gấp lại, trao cho cha giải tội của ông để trao cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Một ngày nào đó, việc chuyển sang dạng số hóa hoàn tất có lẽ sẽ lấy đi cảm giác này của các học giả, một thứ cảm giác sẽ vẫn là đặc quyền của riêng chuyên gia lưu trữ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.